Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cùng với toàn thể giáo hội, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Khi nói đến Chúa Thánh Thần, có lẽ không ít người Công giáo chúng ta biết rõ về Chúa Thánh Thần. Thậm chí có người không biết Chúa Thánh Thần là ai. Và như thế, Thánh Thần đối với họ như một đấng rất xa lạ. Thậm chí Thánh Thần chẳng có ảnh hưởng gì trên cuộc đời của họ. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, thực ra qua các bài đọc lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta thấy Chúa Thánh Thần vô cùng quan trọng trong đời sống của giáo hội và mỗi người chúng ta. Vì Ngài chính là đấng ban sự sống, như trong tin kính, kinh tin kính chúng ta tuyên xưng. Ngài là hơi thở của giáo hội, là hơi thở của mỗi người chúng ta. Không có Ngài, giáo hội, mỗi chúng ta như mất đi sức sống, sự sinh động và trở nên trống rỗng như một xác khô không hồn, mà ngôn sứ Ezekiel trong chương 37 có nói cho chúng ta về một thị kiến, một thung lũng đầy xác khô nằm la liệt. Những xác khô đó chỉ có thể cử động, chỉ có thể trỗi dậy khi mà Đức Chúa phán với Ezekiel hãy tin sống, và khi Thánh Thần đến thì những xác khô đó mới được hồi sinh. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Thánh Thần chính là đấng ban sự sống, là nguồn sức sống mãnh liệt, là sự trẻ trung của giáo hội, là năng lực đổi mới thế giới. Chúng ta thấy trong sách Tông đồ Công vụ, chúng ta nghe trong bài đọc 1 cho thấy một sức mạnh đổi mới của Chúa Thánh Thần thật mãnh liệt như thế nào. Người được ví như một luồng gió mạnh mẽ, như một ngọn lửa rực cháy. Luồng gió và ngọn lửa Thánh Thần ấy đã khơi dậy một nguồn năng lực tiềm ẩn nơi những môn đệ dẫu ít học, dẫu quê mùa, nhát đảm, sợ sệt, đang co cụm lại với nhau trong một canh phòng. Thì nay nhờ Thánh Thần, họ trở nên mạnh mẽ, thông thái, can đảm, hăng say và ra đi loan báo tin mừng cứu độ của Đức Giêsu Kitô cho muôn người. Vâng, chính Thánh Thần, chính sức mạnh của Thánh Thần đã biến đổi những con người đó và làm cho những con người đó từ sự khiếp đảm, từ sự sợ sệt đó làm xoay đổi thế giới. Vâng, lãnh nhận Thánh Thần không phải để bỏ vào tủ kính để trưng. Lãnh nhận Thánh Thần để ra đi, để được lãnh nhận sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh của Đức Giêsu cho muôn dân. Mà bài tin mừng chúng ta nghe, Chúa Giêsu khi trao Thánh Thần, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ lên đường ra đi, như Thầy, như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em ra đi. Vâng, lãnh nhận Chúa Thánh Thần là để được sai đi, để được sự sống của Thánh Thần nơi mỗi người Kitô hữu. Và Thánh Thần chắc chắn không bị giam hãm trong một canh phòng. Thánh Thần đi đến đâu là mở toang cánh cửa ra đến đó, để cho một luồng gió mới, để cho một sức sống mới tươi trẻ ùa vào trong căn phòng đó, ùa vào trong mỗi tâm hồn người Kitô hữu, để sức sống đó, để sự sống mãnh liệt của Thánh Thần đó làm cho những người Kitô hữu không còn sợ sệt, nhát đảm, mà kiên vững, mạnh mẽ, làm chứng trong đời sống đức tin của mình giữa một trần gian đầy sóng gió. Vâng, chính Thánh Thần là đấng khơi mào cho con người có được một sự sống mới, một sức sống tươi trẻ. Nhìn vào ơn của Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta đã lãnh nhận bí tích thánh thể, bí tích thêm sức. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức là chúng ta được lãnh nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần: ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn sức mạnh, ơn can đảm, ơn lo liệu, ơn đạo đức, ơn kính sợ Chúa. Nhưng ơn đó để làm gì? Ơn khôn ngoan để chúng ta biết sống khôn ngoan theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Ơn can đảm để chúng ta sống chứng tá đức tin của Đức Giêsu Kitô mời gọi mỗi người chúng ta. Và ơn biết kính sợ Chúa để chúng ta luôn luôn sống xứng đáng là những người con cái của Thiên Chúa, biết tôn kính Thiên Chúa, biết yêu thương anh chị em của mình. Đó là những ơn mà Thánh Thần ban cho chúng ta để chúng ta ra đi, chúng ta chia sẻ cái sức sống của Thánh Thần, cái niềm vui của Thánh Thần và sự bình an của Thánh Thần cho những anh chị em khác. Đó là mệnh lệnh của Đức Giêsu khi trao Thánh Thần cho các môn đệ và cũng là trao cho mỗi người chúng ta. Một điểm nữa ở trong đoạn tin mừng, khi sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng thì Chúa Giêsu cũng ban Thánh Thần trao cho các môn đệ ơn tha tội. Các con hãy lãnh nhận Tứ Chúa Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Lời của Chúa Giêsu trao cho các môn đệ cũng là lời trao cho mỗi người chúng ta, mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy biết sống với tương quan trong sự tha thứ. Tha thứ đó là một điều khó trong xã hội ngày hôm nay. Vâng, sự tha thứ, sự hòa giải nó vẫn là một cái điều rất khó trong mỗi con người chúng ta, bởi vì con người chúng ta là vô bất toàn, con người chúng ta ai cũng có những lỗi lầm, nhưng chúng ta lại là những con người đầy tự ái. Dẫu mỗi người chúng ta biết mình lầm lỗi, dẫu mỗi người chúng ta biết chúng ta có tội, nhưng chúng ta vẫn không đủ can đảm để chúng ta biết nhận lỗi, biết xin lỗi, để lãnh nhận ơn tha thứ từ chính Thiên Chúa, hay ơn thay sự tha thứ từ chính những anh chị em của mình. Vâng, xin lỗi thật khó, nhưng tha thứ còn khó hơn nhiều. Chính khó Thánh Thần chúng ta mới có thể thực hiện được điều đó, bởi vì Thánh Thần sẽ giúp chúng ta có đủ sự khiêm tốn, có đủ sức mạnh để chúng ta dám nói lời xin lỗi với sự tha thứ cho anh chị em của mình. Và một khi chúng ta dám nói lời xin lỗi và sự tha thứ cho anh chị em mình, thì lúc đó chúng ta mới được chính Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Như chúng ta đọc kinh lạy cha trong thánh lễ, hay hàng ngày khi chúng ta đọc kinh này, chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con cũng tha thứ cho những người anh chị em chúng con. Vâng, Thánh Thần, vai trò của Thánh Thần rất quan trọng trong đời sống giáo hội. Chính ngày lễ ngũ tuần, ngày Thánh Thần hiện xuống, khai sinh giáo hội, và khi khai sinh giáo hội sẽ giúp cho các môn đệ của Chúa Giêsu mở ra đi loan báo tin mừng phục sinh cho những con người khác. Và cụ thể chúng ta thấy trong sách Công vụ Tông đồ, khi Phêrô mạnh dạn loan báo tin mừng đó thì có tới 3.000 người theo Đức Giêsu Kitô. Trong bài ca đáp ca hôm nay, chúng ta nghe ca đoàn hát: lạy Chúa Thánh Thần xin đến biến đổi khắp địa cầu mặt đất này. Để biến đổi địa cầu trái đất này, trước tiên chúng ta hãy xin Thánh Thần của Thiên Chúa biến đổi tại mỗi cõi lòng con người của chúng ta, Bởi vì chỉ khi cõi lòng của chúng ta được biến đổi, sự hận thù, sự ghen ghét, sự khinh kỷ đó không còn ở nơi chúng ta, thì trái đất này mới có được sự bình an, sự hạnh phúc, tình yêu của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như một cơn gió mát thổi vào đời của mỗi người chúng con, thổi vào xã hội và thế giới này, để đem lại cho chúng con một sức sống mới, một sự tươi trẻ mới, một sự tự do thanh thoát. Xin Ngài hãy đến như một dòng nước trong mát, để cuốn trôi đi tất cả những gì là nhơ nhớp, những gì là bụi bặm khô cằn cứng cỏi của tâm hồn mỗi người chúng con, để bật dậy những mầm sống xanh tươi. Vâng, xin Thánh Thần của Chúa hãy đến như ngọn lửa rực cháy, để thiêu rụi những gì là đố kỵ, hận thù, ghen ghét, ích kỷ nơi mỗi con người, để làm sáng lên trong tim mỗi con người một tình yêu nồng cháy, làm cho thế giới này tràn ngập tình yêu, công lý và hòa bình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến biến đổi tâm hồn mỗi con người chúng con, và làm cho mặt đất này trở nên một mặt đất của tình yêu. Amen.